kính chào Hội Thánh. Chúng ta tiếp tục bài giảng liên quan tới đời sống biệt riêng cho Chúa, thánh hóa. Có một tín hữu ở trong Hội Thánh ở nước Đức đến hỏi mục sư giám mục Martin Luther: "Thưa mục sư, tôi có thể giúp cho tôi biết cách nào để phục vụ Chúa hay không?" Mục sư Martin Luther trả lời hỏi: anh đang làm cái gì? Thì ông nói: tôi đang làm thợ đóng giày. Mục sư Martin Luther nói: thì như vậy hãy về nhà làm những đôi giày thật tốt và bán với giá phải chăng. Đó là câu trả lời của sự hầu việc Chúa. Trong đoạn Kinh Thánh sáng hôm nay, chúng ta tiếp tục suy gẫm tới tinh thần hầu việc Chúa, sống cho Chúa. Mục sư Martin Luther không có nói đi về nhà, đi vô trong rừng hay là dòng tu để đi tu, nhưng mà biểu tiếp tục làm những công việc đúng ở trước mặt Chúa. Sáng hôm nay chúng ta đọc câu Kinh Thánh là: mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều. Nhờ Ngài mà được tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Nói làm, đó là hai cái sinh hoạt của đời sống của chúng ta thường ngày. Và trong đời sống hàng ngày đó, nó liên quan tới vấn đề nhân danh Chúa mà làm mọi điều để Chúa được sáng danh. Câu đó nói lên một cái tinh thần nói hay làm trong tinh thần thờ phượng Chúa. Và khi chúng ta đọc câu 17 đó, chúng ta sẽ đi kèm với cái câu lên câu 17 ở trên, thì chúng ta sẽ thấy câu 23: hễ làm việc gì hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Giữa hai câu Kinh Thánh này là cái gì? Là bổn phận vợ, là công việc làm của người chồng, là mối liên hệ giữa con, mối liên hệ giữa cha, mối liên hệ với chủ tớ. Trên xã hội này còn gì ngoài đó nữa? Gia đình, xã hội, việc làm, tất cả mọi sự nó gom vô câu 17 với câu 23 để giúp cho chúng ta thấy. Cho nên tôi dùng cái chữ gọi là mỗi ngày, bởi vì Chúa dạy chúng ta những điều này. Cho nên sáng hôm nay qua đoạn Kinh Thánh này, chúng ta suy gẫm đến hai ý: như thế nào là giống Chúa mỗi ngày, và làm sao nhờ ơn Chúa thực hành đời sống giống Chúa. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Jesus Christ, Chúa Jesus Christ yêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì sự dạy dỗ của Chúa tiếp tục dẫn dắt cuộc đời của chúng con, để chúng con tiếp tục sống và làm sáng danh Chúa trong mọi điều chúng con nói và chúng con làm. Xin Chúa thách thức chúng con. Chúng con biết trong thân thể của chúng con và khuynh hướng của chúng con có tiềm năng tội lỗi, không thể làm được những điều Chúa dạy. Nhưng Chúa cũng ban cho chúng con những nguyên tắc để chúng con được trợ giúp, để chúng con có thể sống mỗi ngày đẹp lòng Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng dời suy gẫm sáng hôm nay cho Chúa. Nguyện xin Ngài bao phủ chúng con, người nói, người nghe, để danh Chúa được tôn cao. Chúng con đứng dậy trở thành những người vâng lời Chúa và làm sáng danh Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Tôi đọc lại câu thứ 17: mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Chúa Jesus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Câu 23: hễ làm việc gì hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Nói hay làm là công việc sinh hoạt hàng ngày. Nếu nó liên hệ với Chúa, có Chúa bên cạnh, thì chúng ta nói hay làm của chúng ta trở thành một hành động của sự thờ phượng. Quý vị có thể nói và làm bất cứ điều gì, nhưng mà nếu không dâng danh Chúa, nó không phải là thờ phượng, là một sinh hoạt bình thường của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta dâng danh Chúa, có một kết quả liên quan tới Chúa, đó là hành động thờ phượng. Bất cứ điều gì mình nói, bất cứ việc gì mình làm. Cho nên đó là lý do tại sao mà mục sư Martin Luther trả lời cho cái người hỏi làm sao cho hầu việc Chúa: tiếp tục về làm công việc thật là tốt, và cái việc tốt đó làm cho nó đúng trong nguyên tắc của Ngài. Sống giống Chúa là hình ảnh mà Phao-lô đã ghi ở trên. Nếu anh em, đoạn 3 câu 1, vì nếu anh em đã được sống lại với Đấng Christ thì hãy tìm các sự ở trên trời. Chúng ta là những người ngồi ở đây đã một lần cầu nguyện nhận Chúa làm Chúa của đời mình. Và Phao-lô nhìn tín hữu Colosse như là một người đã được Chúa cứu và được phục sinh, là được sống lại ở trong cuộc đời theo Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ dự lễ báp têm, hình ảnh một người bước xuống nước, đó là hình ảnh người chết về cái tội riêng của mình, và khi mình lên khỏi mặt nước đó là mình sống lại với Chúa, đó là biểu tượng. Trong lời nói, trong việc làm, tất cả những điều mà chúng ta được Chúa kêu gọi, đó là khi chúng ta được sống lại, được trong Chúa cứu, ở trong Chúa, được Chúa cứu, là những điều chúng ta làm phải dính dáng với những nếp sống thiên thượng. Ở đây ghi là hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu của Đức Chúa Trời. Và sau cái câu 17 này thì Phao-lô dẫn chúng ta vào trong cái mối tương giao với vợ chồng. Nói tới người vợ trước, về cái mối tương giao là mối tương giao vợ chồng. Vợ là thuận phục, submit. Và ở đây nó có một cái tiêu chuẩn, đó là thuận phục. Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình y như điều đó theo Chúa. Mình vâng phục trong cái sự hướng dẫn của Chúa. Một số người ở trong đất nước hiện đại Hoa Kỳ là bình quyền đó, nam nữ bình quyền. Bởi vì trong quá khứ người phụ nữ ở trong văn hóa của Á Châu bị xem thường, ở trong Âu Châu cũng vậy, không được bỏ phiếu, cho tới gần đây mới được bỏ phiếu mấy ba. Nhưng mà trong Chúa thì mối tương giao này khác. Ở bên này ghi là hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ hề ở cay nghiệt với người. Hôn nhân vợ chồng từ xưa tới giờ, từ khi Adam và Eva phạm tội thì trở thành mất phước. Mối liên hệ nó rất là khó khăn. Và khi tin Chúa đó thì Chúa cứu lại cái hôn nhân của mình. Và mối tương nhân đó phải được liên hệ ở trong sự dẫn dắt của Chúa. Cho nên ở giữa đây và ở giữa câu 17 với câu 23 đó, Chúa thách thức người vợ với người chồng ở trong mối liên hệ. Khi chúng ta lập gia đình, từ ngày chúng ta lập gia đình mà trong Chúa đó, tin Chúa rồi, thì hôn nhân đó được Chúa giải cứu, và làm việc gì cũng phải nhân danh Chúa. Trong mối liên hệ của mình cũng vậy. Và Phi-e-rơ cũng thấy cái hình ảnh đó, cho nên mới kêu gọi mấy ông là phải yêu thương vợ mình, vì người vợ là người đồng thừa hưởng đức tin với mình. Vì vậy cho nên khi mà hai bên có sự xung đột thì người chồng phải lưu ý, nếu không thì đời sống cầu nguyện của mình sẽ bị trục trặc. Tại sao trong mối tương giao giữa vợ với chồng dính với cái chuyện với cầu nguyện? Bởi vì trong mối tương giao vợ chồng đó, nó là vấn đề thuộc linh trước mặt Chúa. Cho nên học điều đó là mình phải áp dụng. Thực tế là đối với tôi, với vợ của tôi, hồi mà mới lập gia đình đó, là khác biệt từ hai bối cảnh khác nhau, từ hai gia đình. Không có cãi nhau chuyện bình thường, chỉ cãi nhau về cách làm việc thôi. Bà thì, vợ tôi thì là đi qua đại học ở bên trường Mỹ và làm việc với người Mỹ, cho nên cái gì cũng rất là nói thẳng, không có nói vòng vòng. Tôi thì phải chậm chậm, từ tôi mới ở Việt Nam qua ở rừng, ở trong trại học tập, cho nên làm cái gì phải chậm chậm, từ từ. Và cái cách của mình làm cãi nhau, mà khi cãi nhau á thì Kinh Thánh dạy ra là phải lo thờ phượng. Sai hay không sai tôi phải tới xin lỗi cho rồi, vì cái đời sống cầu nguyện nó liên hệ tới đời sống của mình. Nếu mình cãi nhau mình cầu nguyện không được. Quý vị sống ở trong cái mối tương giao được, mình không thể tỉnh bơ được, có thể ở ngoài tỉnh bơ được, nhưng mà giờ cầu nguyện là Chúa thấy hết trong cuộc đời của mình rồi. Mình không có thể nào mà vừa giận mà vừa cầu nguyện được. Cho nên nói hay làm cũng phải nhân danh Chúa Giêsu mà làm mọi điều, ở trong cái nghĩa đó. Nếu chúng ta lập hôn nhân ngoài Chúa thì sẽ đi đến những cách giải quyết khác nhau, nhưng mà trong Chúa thì Chúa sẽ lôi chúng ta vô với Ngài. Hai người không phải hôn nhân, không phải là chỉ có hai người, hôn nhân còn có Chúa nhìn nữa. Đó là lý do tại sao hôn nhân trở thành một sự thờ phượng trước mặt Chúa để Chúa được sáng danh. Mấy nhà nghiên cứu về vấn đề gia đình nói là hôn nhân là một điều rất dễ, nhưng mà ở với nhau sau hôn nhân mới là khó. Ở trên Lancaster thì có một anh tên là Trần Gia Khang. Anh nói trước khi mình lập hôn nhân á, mình mở con mắt cho lớn lên và đeo kính hiển vi cũng được, nhưng mà lập gia đình rồi á, thì nhắm con mắt lại. Bởi vì có rất là nhiều điều mình không kêu có khám phá, bây giờ mình khám phá ra thì mình cần phải để mình có thể nhờ ơn của Chúa mà tiếp tục sống. Nhưng mà ở ngoài thì quan điểm cuộc đời là như vậy. Rất nhiều người trẻ tuổi cố gắng tìm cho được một người bạn đời có thể sống được, nhưng quên sự nhấn mạnh của Kinh Thánh rất nhiều về cái việc tìm một người bạn đời bằng trở thành một người bạn đời thật xứng đáng. Quý vị thấy khác à? Mình tìm một người bạn đời cho đúng thì mình cùng một lúc mình phải trở thành một người bạn đời thật là đúng trước mặt Chúa. Thì hôn nhân, cái đó cần phải được giúp đỡ cho những người trẻ tuổi. Quý vị có thể tìm kiếm, giúp con mình tìm kiếm được, nhưng mà cũng giúp cho con của mình trở thành một người thật là tốt. Hôn nhân thứ hai là khởi kẻ làm con, mọi sự phải vâng phục cha mẹ mình, điều đó là đẹp lòng Chúa. Hỡi kẻ làm cha chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng. Mối tương giao cha con ở trong Kinh Thánh cũng vậy. Không có Chúa mình có thể làm những cái gì ở Việt Nam, hết sức là làm việc thờ kính hiếu thảo ông bà theo cái muốn. Tất cả những sự dạy dỗ mình ảnh hưởng của đạo Khổng, nhưng mà qua đây không có nghĩa là không có cái đó. Bởi vì trong Kinh Thánh của Chúa cũng điều răn thứ năm: hãy hiếu kính cha mẹ ngươi hầu cho ngươi được sống lâu trên đất. Cựu Ước. Và chúng ta tin Chúa rồi thì những điều đó không thể bỏ được. Nó phải tốt hơn là cái điều của Cựu Ước. Bởi vì Chúa kêu gọi chúng ta bày tỏ tình thương. Và khi có ông bà các anh chị ước ao mình kinh nghiệm được một sự chăm sóc thì con cái của mình cần phải kính sợ Chúa. Vì nó không kính sợ Chúa thì nó sẽ ảnh hưởng chủ nghĩa cá nhân, và rồi chúng ta sẽ trải qua một cái kinh nghiệm rất là thách thức, và chúng ta nhìn thấy rất là nhiều cái cảnh cha mẹ ở riêng và con cái không có chăm sóc vì không có kính sợ Chúa. Nhưng mà quý vị để ý, nếu con cái quý vị kính sợ Chúa thì mối tương giao về cái sự chăm sóc đó sẽ được thương xót, vì Chúa dạy các con em của mình chăm sóc những người lớn tuổi. Ngược lại ở bên kia thì làm cha đối với con cái cũng vậy, rất là dễ chọc giận á, tự vì mình có quyền ở trong cái văn hóa của Á Châu. Nhưng trong Chúa ở đây Chúa dạy là hãy dạy con cái của mình theo cái personality, là theo con đường nó phải đi. Quý vị có một đứa con thứ nhất, quý vị không thể dạy đứa con thứ hai giống y hệt đứa thứ nhất được. Tôi có hai đứa con thì cũng vậy. Timmy là con trai, lúc nào cũng yên lặng hết và cái gì cũng là logic, là tính. Còn cô Esther thì lúc nào cũng là people person, lúc nào cũng là đi tới gặp người khác, nói huyên thuyên. Chúng ta không có thể áp dụng cứng expect một đứa ngồi yên giống như đứa thứ nhì được, nếu bản tính của con em của mình khác nhau. Vì vậy cho nên có những lúc chúng ta sẽ bị chọc tức và chúng ta sẽ làm cho con em của mình bị khó khăn. Và khi mà con em của mình bị trở nên tức lên rồi đó, thì nó sẽ trở thành chán nản, và từ đó mối tương giao của mình bị tan vỡ. Mục sư John Piper, mục sư rất là nổi tiếng ở trong mấy năm vừa qua ở tại Bethlehem, hội thánh rất là lớn tại Wisconsin, ông viết rất là nhiều sách. Ông có đứa con trai tới một tuổi thanh thiếu niên, không đi theo Chúa nữa, bỏ nhà đi, hai vợ chồng tan vỡ. Và xong thời gian thì em đã trở lại, rồi thỉnh thoảng thì có về nhà thăm, nhưng mà rồi không có tiếp tục đi theo Chúa. Rồi tới cuối cùng thì qua cái buổi truyền giảng nào ở đâu xa đó ở trong tiểu bang khác thì tin Chúa, rồi sau đó mới trở về lại với ông bà mục sư. Và em đó viết, cái anh đó viết vài lời về cái lời tâm tình của em về người con trai hoang đàng nói với cha mẹ của mình. Nói khi con mà bỏ Chúa đó, thì con hút thuốc, nghiện rượu, sống một đời sống bêm tha, xin đối xử với con giống như là đức tin đó, chứ đừng có phải vì chỉ có hút thuốc, uống rượu, tóc dài, đó là chuyện chính. Chuyện chính của con là chuyện con không có yêu mến Chúa, cho nên con mới làm cái chuyện đó. Cho nên nếu con trở về nhà thì nếu mà hôi hám á, thì lấy mấy cái freebie gì đó xịt trong người của con, rồi con bỏ đi lại thì xịt cái giường hay là giặt đồ đi, chứ đừng có chú ý tới chuyện đó. Thiệt sự chuyện chính của con là chuyện con chưa tin Ngài, con chưa tin Chúa. Cho nên ở đây chúng ta thấy được có những mối tương giao giữa cha với con, chúng ta phải thấy nhìn xuyên qua cái đời sống và khó khăn phản loạn của một thế hệ trẻ tuổi, chính là cái mối tương giao giữa mình đối với Chúa, chứ không phải chỉ là những cái bề ngoài khó khăn của đời sống. Hỡi kẻ làm tôi tớ, câu thứ 22, trong mọi sự phải vâng lời kẻ, mọi sự phải vâng phục kẻ làm chủ mình về phần xác, không những hầu việc trước mặt họ, nhưng tìm cách cho đẹp lòng người ta, nhưng vì kính sợ Chúa mà lấy lòng thật thà mà hầu việc. Chúng ta làm việc chung với nhau cũng vậy. Bây giờ thì trong một xã hội, có thể quý vị ngồi đây là người chủ, có thể quý vị ngồi đây là người đi làm công, nhưng mà Chúa thách thức chúng ta. Một số quý vị nói với nhau là mệt quá đi, sáng nay phải đi cày. Bởi vì đúng à, tự vì sau khi tại vườn địa đàng Adam và Eva phạm tội thì Chúa nói mình phải làm đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có mà ăn. Cho nên việc làm trở thành một sự rủa xả. Và có lúc chúng ta kinh nghiệm cái đó và chúng ta nói đó là đi cày. Nhưng mà khi chúng ta tin Chúa rồi đó, thì những câu kinh thánh mà chúng ta mới đọc á, thì lời của Chúa nói với chúng ta chủ tớ và làm việc, nó trở thành một cái cơ hội. Sáng nay quý vị đi làm việc mà ở trong Chúa đó, quý vị chuẩn bị đi vào cánh đồng truyền giáo, quý vị sắp sửa tiếp xúc với những người chưa tin Chúa, những người chủ khó tính, hoặc là những người làm công rất là khó khăn. Nhưng sáng hôm nay quý vị nhờ ơn của Chúa đi vào nơi việc làm, Chúa đã chọn và chúc phước cho mình có công ăn việc làm như vậy. Để xin Chúa giúp cho mình đối diện với anh chị em trong một cái tinh thần mình là người đại sứ của Chúa trong nơi làm việc, và mình nhân danh Chúa nói và làm để danh Chúa được tôn cao. Cho nên việc làm của những người tin Chúa mỗi buổi sáng thức dậy không còn là sự rủa xả nữa, mà là cơ hội để chúng ta trở thành một nhân chứng cho Chúa ở giữa nơi chúng ta làm việc, tiếp xúc với anh chị em của mình, những người làm chủ, những người đồng công với mình. Vì vậy cho nên Phao-lô trong cái nghĩa đó mới kêu gọi hội thánh Cô-lô-se là hãy nhân danh Chúa, hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Nếu như vậy thì nếu tất cả mọi sự việc làm và lời nói đều nhờ ơn Chúa và thờ phượng, thì quý vị nghĩ gia đình của mình sẽ là cái gì? Có phải là mái ấm gia đình không? Có phải hội thánh của mình là không có cãi nhau nữa không? Và xã hội của mình chung quanh nơi việc mình làm việc với nhau không còn là chuyện rắc rối nữa không? Bởi vì mình là đại sứ của Chúa ở tại nơi mình làm việc mà. Rất tiếc chúng ta bị trục trặc là chúng ta tin Chúa rồi nhưng mà vẫn còn chăm chăm nhìn ở chung quanh, chứ không hướng cuộc đời của mình giống như một đời sống như là đời sống thiên thượng. Cho nên chúng ta gặp trở ngại. Thứ hai, chúng ta đời sống của mình chúng ta không có một cái tinh thần hiến dâng cho Chúa khi chúng ta hầu việc Chúa mỗi ngày. Bà Corrie ten Boom nhắc ba cái câu này: hãy nhìn đi, nhìn chung quanh thì mình sẽ buồn nản, nhìn vào trong nội tâm này thì sẽ trầm cảm, và nhìn, nếu mà nhìn xem Chúa thì mới bước đi bình an và can đảm. Look around and be distressed, look inside and be depressed, look at Jesus and be at rest. Chỉ có nhìn Chúa đó thì chúng ta mới được kinh nghiệm được cái sự bảo đảm trong đời sống và được yên nghỉ khi chúng ta tiếp tục sống mỗi ngày với những hoàn cảnh khó khăn. Trong Kinh Thánh, khi chúng ta nói giống Chúa mỗi ngày, trong Kinh Thánh có ai nói với hội thánh Chúa hoặc là những người chung quanh là Chúa không? Quý vị nhớ câu chuyện của Sao-lơ không? Trên đường Đa-mát không? Ông đi bắt bớ hội thánh của Chúa. Ông được thuyết phục là ông phải làm đẹp lòng Chúa bằng cách đi bắt bớ những người mới giảng đạo về Chúa Giê-xu. Và không phải ông bắt bớ những người tại Jerusalem, ông còn xin phép của những thầy trưởng lão tại Jerusalem đi bắt bớ những người tín hữu chạy trốn ở từ Jerusalem xuống thành Đa-mát nữa, lên thành Đa-mát. Và trên đường ông đi thì Chúa chặn ông lại và Chúa làm cho ông té xuống đất bằng ánh sáng của Chúa. Và Chúa phán với ông điều gì? Hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ gì? Bắt bớ ta. Thiệt sự thì Phao-lô đang trên đường để bắt bớ những người tín hữu của Chúa chứ không phải bắt bớ Chúa. Thì ông mới hỏi là Chúa là ai mà con dám bắt bớ? Và Chúa trả lời nói là Chúa là Giê-xu và người đang bắt bớ. Chúa đồng hóa hội thánh của Chúa là Chúa. Cho nên ngày hôm nay khi chúng ta hầu việc anh chị em của mình trong Chúa, khi chúng ta lo công việc hội thánh thì người ta nói là Chúa đâu tôi không thấy hết. Nhưng mà tôi thấy mấy anh chị em là mấy người khó tính không à. Nhưng mà Chúa đồng hóa với những cái hội thánh thiếu sót này và đồng hóa với mấy anh chị em chung quanh mình. Cho nên khi chúng ta lo công việc Chúa, chúng ta hầu việc Chúa là chúng ta hầu việc mấy anh chị em này. Cho nên chúng ta thấy cái điều đó để mỗi ngày chúng ta là sự, chúng ta làm những công việc ở trong hội thánh hay là anh chị em ở chung quanh là thờ phượng Chúa. Nếu chúng ta không có đối xử với nhau một cách gần nhau mà không bằng ghê gớm á, thì cũng bằng cái Chúa biểu phải yêu thương người, những người lân cận như mình. Mà các anh chị đâu có đi qua người lân cận của mình mà phá họ đâu, chọc tức họ đâu. Thì cái người bên cạnh của mình là phải bằng người neighbor. Đó là tiêu chuẩn Chúa thách thức. Mà xa hơn nữa, Chúa còn biểu mình yêu những người lân cận như chính hơn mình nữa. Vì vậy cho nên đó là cái thách thức của Chúa trên đời sống của mình. Mỗi ngày khi chúng ta tiếp xúc, nói hay làm với những người chung quanh, những người lân cận của mình, đó là cách mà Chúa kêu gọi chúng ta giống Chúa mỗi ngày ở trong đời sống, là người cha, là người mẹ, là vợ, là chồng. Ở Lancaster có một anh đó, rất là cay nghiệt với vợ. Mùa đông mà bệnh mà không biết ổng gắn sao cái nhiệt độ sao mà tôi vô cũng muốn free luôn. Tôi có kêu ông ra, tôi nói anh sao mà anh, tôi mà còn free nữa thì con của anh bệnh làm sao mà anh. Anh nhất định anh đi, anh lái xe anh không có đập thắng, anh nói mòn thắng. Mà tôi ngồi trên xe của anh mấy lần là tôi muốn đứng tim luôn á. Anh nói chờ tới gần đèn đỏ anh mới đạp thắng. Và đối với vợ con là như vậy. Có những cái trường hợp ghê gớm, cay nghiệt lắm, khó khăn lắm. Thành ra Chúa nói là khi chúng ta đã tin Chúa rồi đó, chúng ta phải đối xử với nhau giống như người neighbor, và phải rất là yêu thương và chăm sóc. Bởi vì đó là người đồng thừa kế đức tin với mình trước mặt Đức Chúa Trời. Nên xin Chúa, và ở ngoài đó người ta còn phải tôn trọng nhau, thì chúng ta trong Chúa không phải tôn trọng nhiều nữa. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta thấy được hình ảnh đó. Hôm nay có một số người qua đời để lại gia tài ít cho con đó, cho hội thánh, cho hội thiện nguyện. Bởi vì họ tin rằng những cái công việc Chúa đó là công việc Chúa, là chính Chúa. Cho nên họ hiến dâng những cái điều mà họ có đó cho cái việc. Có nhiều người có một tâm tình yêu Chúa, họ về già họ dành thì giờ họ đi lo công việc của Chúa. Bởi vì họ nghĩ đó là Chúa hiện diện ở trên cuộc đời này. Và một số quý ông bà các anh chị ở đây khi hầu việc Chúa, khi chúng ta nghĩ là chúng ta làm cho Chúa rồi đó, thì chúng ta sẽ làm hết sức mình. Mỗi anh chị em ở đây, chứ không còn thấy những cái người nữa. Cho nên bà Mother Teresa, bà nói mỗi lần bà lượm mấy cái người mà gần chết tới nơi, bà về bà rửa cho nó sạch sẽ rồi cho qua đời một cách yên. Bà nhìn những cái người đó giống như Chúa, cho nên bà mới khiêng mấy cái xác ở ngoài đường về bà rửa, bà tắm sạch sẽ, bà cho họ ăn uống cháo nóng. Như người sau đó kiệt sức thì họ qua đời một cách bình yên. Quý vị có thấy, mấy anh chị em của mình giống Chúa không? Câu hỏi thứ hai, làm sao đời sống mỗi ngày giống Chúa? Thứ nhất là chúng ta phải nhân danh Chúa mà làm mọi điều. Trước khi nói ở ngoài nói thì phải uống lưỡi 7 lần, nhưng ở đây trước khi nói phải lo cầu nguyện. Nên tôi nói lung tung. Thứ hai, chúng ta phải cẩn thận, phải quyết tâm là đừng có sống hàng hai, sống tiêu chuẩn của cuộc đời rồi sống tiêu chuẩn với Chúa. Mà nếu mà ai mà lựa chọn sống tiêu chuẩn của Chúa, sống tiêu chuẩn của đời á, thì mình rất là khổ, mình sẽ bị xé ra làm hai. Và có nhiều khi là cái tiêu chuẩn cuộc đời nó sẽ nghiến mình. Cái người mà đứng ở đi mà bên này bên kia là rất là nguy hiểm. Thứ hai là chúng ta phải nhìn mọi việc chúng ta làm là thờ phượng. Sáng nay tôi đứng đây để soạn bài giảng, để trình bày bài giảng. Đây là một cái của lễ của tôi dâng lên cho Chúa trước hết, rồi trình bày cho các ông bà, các anh chị. Và tôi không có thể lơ là trong cái chuyện soạn được, bởi vì tôi phải trình bày một cái của lễ fresh, mới, tươi mới trước mặt Chúa sáng Chủ nhật này. Và các ông bà, các anh chị đến đây thờ phượng Chúa cũng vậy. Thì chúng ta đến đây xin Chúa giúp cho chúng ta có một sự tươi mới. Đây không phải là cái routine, đây không phải là thói quen, đây không phải là một sự bắt buộc, bó buộc. Nhưng mà đây là một cái lòng biết ơn của Chúa đã đối đãi với mình suốt cả tuần qua. Và mình muốn dâng cho Chúa một của lễ thờ phượng trong cái giây phút này. Cho nên khi quý vị nghĩ cái việc chúng ta đến thờ phượng Chúa là một của lễ dâng trong mấy tiếng đồng hồ ngồi đây đó, trước mặt Chúa đó, thì chúng ta sẽ thấy cái ý nghĩa của cái việc ngồi ở đây. Và xin Chúa thêm sức cho mình để mình có thể thấy đó là sự thờ phượng Chúa của mình. Thứ ba là làm sao nữa, chúng ta phải bỏ ở trên đây là hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự dưới đất. Chữ ham mến đó, passion, đam mê. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Và khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong vinh hiển. Thì khi chúng ta đến với Chúa, thờ phượng Chúa, sống một đời sống cho Chúa, và đời sống mỗi ngày mà chúng ta có sự tìm kiếm Chúa, ham mến Chúa, passion với những điều thuộc về Chúa đó, thì cái tinh thần của quý vị sẽ thay đổi. Và bên cạnh cái ham mến Chúa là câu thứ 5 cho đến câu 7, là chúng ta phải bỏ những gì thuộc về cuộc đời: tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Tham lam là muốn hơn nữa, mua thêm, nhanh hơn, tốt hơn, đẹp hơn, và tiếp tục cái điều đó, và nó trở thành một cái điều đam mê của mình, và nó sẽ trở thành một cái một ông thần để mình chạy, bỏ hết thì giờ để theo cái thêm đó. Câu 8: nhưng bây giờ anh em trừ bỏ hết. Cho nên có hai điều trong đời sống của mình: thêm vào của Chúa, bớt đi cái gì thuộc về cuộc đời này. Quý vị sẽ trở thành người giống Chúa mỗi ngày, vì nếu không, cơn giận của Đức Chúa Trời đã xảy ra trên những người không theo lời Chúa rồi. Mục sư Martin Luther trả lời hầu việc Chúa đối với người thợ giày là gì? Trở về làm tốt những cái điều gì mình đang làm và sống theo tiêu chuẩn của Chúa. Đó là chúng ta hầu việc Chúa mỗi ngày. Cầu xin Chúa cho quý vị trở thành một người chồng tốt hơn, một người vợ yêu mến Chúa, yêu mến chồng con của mình, một người cha chăm sóc con cái mình không có chọc giận, người mẹ chăm sóc con, một người con luôn chăm sóc cha mẹ của mình. Vì làm điều đó là thờ phượng Chúa, là vì danh của Chúa mà làm. Như vậy chúng ta sẽ sống mỗi ngày giống Chúa. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Mỗi ông bà suy nghĩ đến những việc chúng ta làm thường ngày, những điều chúng ta thường nói. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta có thể thấy ơn lành của Chúa và nhờ sức Chúa để điều chỉnh đời sống của mình, và nhìn mỗi điều chúng ta làm là những của lễ dâng cho Chúa mỗi ngày. Kính lạy Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con một lần nữa đến với Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì cuộc đời của Chúa đã để ra trước mặt chúng con. Sự sống của Chúa thật là tốt đẹp khi Ngài đến trên trần thế này. Ngài thách thức chúng con, Ngài ban cho chúng con lời của Chúa, Ngài cho chúng con Thánh Linh của Ngài để giúp đỡ. Phần của chúng con là có lựa chọn theo Ngài, đam mê về Ngài và bớt đi cuộc đời này chăng? Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con trong những ngày sắp tới, được Chúa thách thức, được Chúa trang bị, để đời sống chúng con được có niềm vui thỏa, sống dưới đất giống như theo đuổi đời sống thiên thượng. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.